Chào các bạn, đã sắp bước sang tháng 4 âm lịch, tháng Ất Tỵ của năm 2022. Không biết các bạn đã có dự định gì cho mình trong tháng 4 âm lịch chưa? Còn Thuần Việt, hôm nay lại tiếp tục như thường lệ làm video dự đoán muộn giải theo từng tháng. Và đây là video dự đoán chi tiết tổng diện lộ trình toàn cảnh của tháng 4 âm lịch, tháng Ất Tỵ của năm 2022. Nơi đầu video, Thuần Việt xin nhắc những người có ngũ hành bản mệnh là Hỏa và Kim hết sức cẩn thận sức khỏe của mình trong tháng 4 âm lịch. Bạn nào tuổi Tỵ, tuổi Dần và tuổi Hợi cũng hết sức cẩn thận vận hạn bệnh tật của mình trong tháng 4 âm lịch nhé. Theo lá số vận trình đất nước, lá số Thuần Việt đã lập ra ở đây rồi. Đằng sau Thuần Việt cũng là lá số vận trình đất nước. Theo lá số vận trình đất nước, tháng 4 rơi vào cung điện Trạch, nằm tại Thìn Cung trong thế đứng Thiên Na Địa Võng. Bạn nào học về tử vi hoặc hiểu tử vi thì biết cung điện Trạch là gì. Nhân tiện đây, Thuần Việt cũng xin nói, cung điện Trạch trong tháng 4 âm lịch này, mà cung điện Trạch là nói về đất đai, nhà cửa, nơi ở, phong thổ, phong thủy. Như vậy, tháng 4 đã nhấn mạnh điều này rồi. Nhưng Thuần Việt sẽ dự đoán phân tích theo lộ trình, từng bước một, về mọi mặt, kể cả về công việc, tài lộc, vận hạn, ngày tốt, ngày xấu theo lộ trình trong video hôm nay. Trước tiên nói về tố chất con người trong tháng 4. Mà muốn nói về tháng 4 là phải nhắc lại. Video Thuần Việt đã phân tích tính cách con người trong video luận giải toàn cảnh của năm 2022, tức video đầu năm, luận giải của năm. Đã nói về con người, tính cách con người. Năm nay thì là năm mà tính cách con người cực kỳ hồ đồ, vội vàng, nóng nảy, hấp tấp, đôi khi tàn nhẫn hoặc nhẫn tâm. Và các bạn đã để ý, từ đầu năm đến giờ, số lượng các vụ án xảy ra, các cái vấn đề đáng tiếc xảy ra, nó nhiều hơn rất nhiều so với những năm trước. Rất nhiều vụ án đau lòng, thương tâm, rất nhiều những cách nghĩ, suy nghĩ tiêu cực đã xảy ra. Thì một năm mà tính cách con người trở nên hồ đồ, vội vàng và nóng nảy, tiêu cực như vậy, thì nó sẽ có những năm nổi cộm, có những tháng âm lịch nổi cộm nhất, thì đó là tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Tháng 1, tháng 3 thì qua rồi, sắp qua rồi. Đấy, đã xảy ra không biết bao nhiêu điều, bao nhiêu vụ án, những điều thật đáng tiếc. Vậy thì tháng 4, tháng 7 và tháng 11 thì đây là chuẩn bị bước sang tháng 4 rồi đây. Hôm nay là ngày 21 tháng 3. Video này làm ngày 21 tháng 3 để dự đoán sang tháng 4. Thì tháng 4 tính cách và tố chất con người cũng trở nên hồ đồ, nóng nảy, vội vàng, bất chấp. Đấy, có những cách suy nghĩ rất tiêu cực, nghĩ quẩn. Vậy thì lời đầu tiên Thuần Việt xin nhắc, tính cách tố chất con người sẽ gây ra hậu quả, thì chúng ta cần phải kiểm soát mình đi. Các bậc cha mẹ hết sức thông cảm, chú tâm và để ý tới con cái của mình, đặc biệt là trong các lứa tuổi đang ăn, tuổi ăn, tuổi học, tuổi đang lớn nghe. Bởi vì tháng 4 sẽ có những bạn đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn, tức các con của mình đấy, thì sẽ có cái tính cách suy nghĩ khá là khó hiểu, hồ đồ, vội vàng hoặc tiêu cực. Như vậy người cha, người mẹ trong tháng 4 đặc biệt phải lưu tâm, cẩn thận, chú ý, cố gắng rộng lượng, bao dung, hòa mình vào với con cái nghe. Không có lại có nhiều chuyện xảy ra rất đáng tiếc như đã từng xảy ra trước đó đấy. Và các cặp vợ chồng, Thuần Việt cũng xin lưu tâm, cố gắng nhường nhịn, thông cảm cho nhau. Cơm sôi nhỏ lửa sẽ không khê được. Cố gắng vượt qua cái tháng 4 đã nghe. Đấy, đừng có cố chấp trong tháng 4. Và ra ngoài xã hội cũng vậy, tất cả mọi mặt tương tác với mọi người, gặp gỡ, giao dịch hoặc làm ăn cũng vậy, hết sức cẩn thận lời nói, họa miệng, tai bay vạ gió. Chúng ta hãy cẩn thận các đối tác xung quanh, những người xung quanh chúng ta. Bởi trong tháng 4, cách suy nghĩ, việc làm, hành động của họ hoặc chính bản thân các bạn cũng không lường trước được đâu. Thôi thì cố gắng lùi một bước, trời yên biển lặng. Đấy là điều chúng ta cần biết nha. Kiềm chế sự nóng giận, kiểm soát sự vội vàng, tự khắc nó vượt qua tháng 4 thôi. Về thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hơi nóng một chút, thời tiết hơi nóng, mồ hôi các bạn thấy này. Về thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, thì ba yếu tố này nó làm thay đổi số phận con người. Luôn luôn chúng ta phải đưa nó vào để luận giải, dự đoán sát với thực tế, với cuộc sống chúng ta. Dịch bệnh thì đã càn quét toàn bộ cả thế giới và chúng ta cũng đang chịu ảnh hưởng tác động rất lớn từ nó. Chúng ta không quá chủ quan được. Bởi trên tháng 4 âm lịch, cái thế đứng thiên na địa võng, đặc biệt sau phá quân trong một sát phá tham này hội được không kiếp ninh hỏa, đặc biệt lưu tang nhập về. Tật ách mà có hỏa tinh trong tam hợp có lưu tang thì thôi rồi. Tham hỏa tương phùng, tham linh tật ách đấy, sẽ là vang danh. Không ai mong muốn tật ách vang danh lên cả, đúng không? Mà khi kết hợp hỏa tinh tam môn trong tam hợp đi về tháng, không đùa được. Nói về dịch bệnh là không quá chủ quan được. Biết đâu nó lại bùng phát lên, nó gây tác họa rất lớn cho sao, cho các bạn hoặc cho chúng ta thì sao? Đừng để nó gây ra. Các bạn cũng biết rồi, có rất nhiều bạn cũng trải qua nhiễm Covid-19, sẽ thấy được cái hậu quả để lại khôn lường cho sức khỏe. Thực sự như vậy, quá khôn lường cho sức khỏe luôn. Nó để lại cái sự suy kiệt, rất nhiều các bệnh về sau cho sức khỏe. Vậy thì đừng quá chủ quan nữa nha. Trong tháng 4 đừng đùa. Đừng đùa trong tháng 4 về dịch bệnh. Cố gắng tuân thủ chặt chẽ phòng tránh dịch bệnh nhé. Và thiên tai, khi tang môn đã gặp hỏa tinh, tang môn gặp hỏa 6 sao, gặp ở chỗ nào, chỗ ấy hỏa tai, tức là nó cháy, thì nó gặp tại cung điền trạch. Mà điền trạch là nhà cửa đất đai, nơi ở phong thổ phong thủy, thì tháng 4 âm lịch chúng ta đề phòng hỏa hoạn cháy nổ cao độ. Cao độ, bất cứ nhà ai cũng vậy, cũng phải đề phòng nửa điện, phải có phòng cháy chữa cháy, phải có cửa thoát hiểm, và luôn luôn đề phòng cao độ cho vấn đề hỏa hoạn tại ngôi nhà của mình, tại nơi ở, nơi làm việc của mình. Trong tháng 4 nghe, các bạn cứ để ý, tháng 4 sẽ xảy ra rất nhiều các vụ hỏa hoạn rất đáng tiếc và đáng thương tâm đấy. Tháng 3 âm lịch ngay đây này, ngay hôm qua đây này, đấy cũng có một vụ liên tục xảy ra các vụ mà cũng trong dự đoán tháng 3 Thuần Việt đã nói. Thì sang tháng 4 cẩn thận, nó còn mạnh mẽ hơn, bùng nổ hơn, hung hỏa hơn và khốc liệt hơn về vấn đề hỏa hoạn, dông lốc, sấm sét, sạt lở đất và động đất. Bởi cung điền trạch thì trong tử vi á, sách vở tử vi nó không nói tới là động đất, nhưng theo cái nghiệm lý của Thuần Việt và trải nghiệm để nghiệm lý lại, để ý, thì khi nào các thế đứng của các bộ sao trong tam hợp đấy, đặc biệt là hội không kiếp ninh hỏa phát dã như nôi, là phát như sấm rền ấy, thì nó sấm rền tức là nó rung chuyển rung động, mà rơi vào cung điển trạch thì nó luôn tác động rất nhiều đất đai. Thì đây là sự để ý thôi, nghiệm lý lại thôi, thống kê mà dễ xảy ra vấn đề dư chấn động đất hoặc động đất nhé. Lưu tâm trong cái tháng 4. Vậy là vấn đề hỏa hoạn này, dông lốc sấm sét này, dông lốc là mà các bạn biết rồi, sấm sét này, rồi động đất này cũng có thể xảy ra mạnh, cường độ mạnh và khó tiên lượng trong tháng 4 âm lịch. Đặc biệt tôi lưu ý vấn đề hỏa hoạn. Hỏa hoạn nhé. Để tránh đi những cái trường hợp thật đáng tiếc, những trường hợp rất là thương tâm. Tôi cũng đã cố gắng, tất cả các hệ thống điện nhà tôi đã kiểm soát thật kỹ lưỡng. Đấy. Và các vấn đề phòng cháy chữa cháy khi làm nhà cũng vậy, luôn luôn phải có chỗ thoát hiểm. Không trói chân trói tay mình trong ngôi nhà của mình được đâu. Phải nhà là phải có cửa thoát hiểm nhé. Bây giờ ta đi sâu vào vấn đề ngành nghề. Tôi đã nhấn mạnh cung điển trạch, tức là đất đai, nhà cửa, nơi ở. Thì trước tiên này nói về ngành nghề, sau đó tôi phân tích liên quan đến xây dựng nhà cửa trong tháng 4. Với những ngành nghề liên quan tới bất động sản, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đất đai, nhà cửa thì có khả năng vỡ trận. Người thì mất trắng, người thì lại được hưởng lợi. Đây là cái sự bất ổn nhất trong tháng 4, đôi khi được gọi là vỡ bong bóng hoặc là vỡ trận. Như chúng ta đã biết, nhà nước đã có nhiều biện pháp để khống chế các cái cơn sốt đất, tức là phải dùng các cái thuốc hạ sốt. Thì trong đó có là siết chặt quản lý, là phân lô bán nền, chuyển đổi mục đích sẽ bị siết chặt lại. Và những ai đang đầu cơ về những thửa đất mong muốn được phân thửa bán nền, bán lô đấy, thì tháng 4 này coi có vẻ vỡ trận rồi, hết sức cẩn thận. Và những người có mục đích chuyển đổi lên đất thổ cư lại tiếp tục tách thửa thì cũng coi có vẻ là vỡ trận trong cái tháng 4 này. Đó, thấy không? Và liên quan tới tài chính, đất đai thì phải liên quan tới tài chính. Thì các ngân hàng đã có một số ngân hàng siết chặt về các khoản vay liên quan tới đất đai. Vì vậy tháng 4 là tháng về trong lĩnh vực bất động sản, nhà nước sẽ phối hợp các ban ngành siết thật chặt, siết chặt hơn cái thắt nút cổ chai nữa. Như vậy thì Thuần Việt nghĩ rằng sẽ kiềm chế được cơn sốt đất. Và kiềm chế được cơn sốt đất thì bong bóng đất cẩn thận sẽ vỡ. Mà đã vỡ là vỡ trận, cẩn thận có nhiều người trắng tay hoặc nhiều người phá sản, không gánh vác nổi những khoản vay để đầu tư đất. Vì vậy chúng ta hãy chuẩn bị từ bây giờ, cẩn thận nghe. Đẩy được thì đẩy đi, đẩy được thì đẩy đi. Còn ai mong muốn mua được cái mảnh đất cho mình thì mua, mong muốn thì mua đi. Thế thôi. Về giao dịch trong vấn đề bất động sản thì trong cái tháng 4 cực kỳ phức tạp, cứ động chạm tới pháp lý, pháp luật là có khả năng các bạn sẽ gặp trục trặc đấy. Hãy nhớ rằng trong tháng 4 rơi vào cung điện trạch hội gì thế đứng của thiên na địa võng, gặp quan phủ kình dương. Mà quan phủ đứng đâu là dấu ấn đứng đó. Mà động chạm tới quan phủ gặp kình dương thế đứng ở lưu tang, nư hổ, nư khốc, nư hội họp trong bộ sát phá tham, không kiếp hỏa tinh hội hợp, thì đương nhiên là pháp luật sẽ đọc tên rờ gáy rất nhiều người trong lĩnh vực bất động sản, sẽ sàng lọc rà soát rất nhiều người các dự án bất động sản. Như vậy nhiều đại gia bất động sản trong tháng 4 sẽ bị đọc gáy sửa tên, còn nhiều người nữa sẽ bị đọc gáy sửa tên và bị túm cổ. Chắc chắn tháng 4 sẽ có biến động rất lớn trong ngành lĩnh vực bất động sản, trong các đại gia bất động sản, trong những người kinh doanh buôn bán hoặc kể cả môi giới bất động sản, e rằng sẽ vỡ trận. Thuật Việt tư vấn như vậy các bạn đã đủ hiểu rồi. Tất cả những việc liên quan tới kiện tụng, tranh chấp, vấn đề liên quan tới pháp lý về đất đai, nhà cửa thì trong tháng 4 là tháng sẽ gặp trục trặc rất nhiều đấy, gặp trục trặc rất nhiều nghe. Những ai mua bán đất cát trong tháng 4 thì đều phải chú ý giấy tờ pháp lý đầy đủ, không được mua đất ảo, không được mua những mảnh đất mà không rõ ràng giấy tờ. Mua đất là phải rõ ràng giấy tờ, chính chủ, ranh giới ổn định, hợp pháp, pháp nhân đầy đủ thì các bạn mới đưa ra vấn đề giao dịch. Lời khuyên rất kỹ nghe. Còn không là các bạn sẽ gặp họa ở trong tháng 4. Bởi tháng 4 là tháng kiện tụng, tranh chấp rất nhiều trong cái vấn đề bất động sản đưa ra, nêu ra và đưa ra. Thôi, về bất động sản thì việc nói như vậy thôi. Còn về xây dựng nhà cửa trong tháng 4 thì tùy theo số phận của mỗi người. Kể cả vấn đề mua bán, giao dịch cũng vậy. Mỗi người có một lá số riêng. Ngày tháng năm sinh, giờ sinh riêng của các bạn sẽ lập được lá số. Và các bạn sẽ thấy được lá số của mình trong tháng 4 là tốt hay xấu. Nếu tháng 4 trên lá số các bạn mà nó vẫn đẹp, vẫn tốt, nhiều sao cát tinh, hội họp thì các bạn vẫn cứ làm bình thường. Chọn ra ngày giờ tốt của mình làm bình thường. Giao dịch, hoạt động, làm ăn bình thường. Khai móng, động thổ, làm việc, làm nhà, làm cửa, mở càng bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu lá số của các bạn mà xấu trong tháng 4, kết hợp với lá số vận trình đất nước nó cũng chưa được đẹp, trong cái thế thiên la địa võng, thì các bạn nên dừng lại, chờ qua tháng đã nghe. Chờ qua tháng. Tiếp tục với cái tháng 4. Cái thế đứng của thiên la địa võng tại thìn cung ấy thì nhiều người không hiểu. Thế thiên la địa võng và hạn thiên la địa võng là khác nhau. Luôn luôn trên lá số tồn tại hai cung thìn tuất. Và hai cung này có hai sao án ngữ, đó là thiên na tại thìn và địa võng tại tuất. Nhưng nó chỉ là cái thế mà ông trời giăng ra. Thì cái thế này cũng được gọi là pháp luật, pháp lý, cán cân, công lý. Các bạn có chạy quanh lá số đến đâu chăng nữa cũng không thoát nổi vòng của lá số cả. Chạy đại vận nào cũng gặp, không gặp thìn thì gặp tuất. Cho nên đây là cái cán cân, công lý, cái luật pháp lý để ràng buộc lại số phận con người. Không ai có thể vượt qua pháp luật được. Chúng ta phải đặt cái lòng thượng tôn pháp luật lên đầu, để chúng ta làm công việc làm sao trong giới hạn pháp luật cho phép thì chúng ta mới vượt qua hạn được. Các bạn đã thấy rồi, video tháng 3 Thuần Việt đã đề cao đến lộc tồn thiên hình. Tháng 3 âm lịch, lộc tồn thiên hình thì rất nhiều đại gia. Lộc tồn là tài sản vật chất, là tiền bạc, mà khi đã gặp thiên hình thì sẽ bị pháp luật đọc gáy sở tên. Vậy là rất nhiều người đã dính dáng cái chuyện tài chính, tiền bạc. Đấy, rất nhiều đại gia đứng trên đỉnh cao danh vọng mà vẫn va vấp vào pháp lý. Bây giờ khổ cả thân luôn. Đấy, cũng trở thành nhiều lúc trắng tay đấy. Lộc tồn thiên hình là như thế tháng 3. Còn tháng 4 thì lại liên quan tới cái vấn đề là lưới trời sẽ bủa vây răng ra tiếp. Đấy. Thì đương nhiên mong muốn làm sao cái thế thiên na địa võng này nó không phải là hạn thiên na địa võng. Bởi tôi phân tích luôn cái hạn thiên na địa võng thì nó nặng hơn. Hạn thiên na địa võng, khi nào có con sao đà na đứng tại cung thìn hoặc cung tuất thì lúc đó chúng ta mới được gọi là hạn thiên na địa võng. Và khi nào sao đà na, nưu đà na đây này, nưu đà na năm nay nhập về tháng 10 thì lúc đó mới được gọi là hạn thiên na địa võng, còn tháng 4 chưa gọi hạn thiên na địa võng. Tháng 10 có hạn thiên na địa võng. Đấy. Thì sao đà na thì được gọi là cái túi hoặc là cái lưới. Mà khi nào có được cái lưới nó răng ra kết hợp với hai cái móc thiên na và địa võng thì được gọi là lưới trời bủa vây. Cho nên trời sẽ là hơi nóng. Điều hòa này lâu năm rồi, chạy gần 20 năm rồi. Đấy, tự dưng đóng tắt. Chạy chẳng mát chút nào, bật 18 độ vẫn cứ nóng như thường. Chưa sửa được, chưa thay cái mới được nghe. Chờ tôi sửa nó lại một chút. Nó khổ, bật nó không lên đâu. Các bạn chờ tôi một chút nghe. Đấy. Các bạn chờ tôi một chút. Nó lâu năm rồi. Chưa thay mới cũng chưa sửa được. Này, 18 độ này. Chả mát chút nào. Thực tế là tôi không có tiền để mua mới, hoặc thực tế không phải tôi không có tiền để mua mới hoặc tôi không có tiền để sửa, mà những số tiền đó tôi còn làm những việc khác. Rất nhiều việc Thuần Việt phải quan tâm, Thuần Việt gánh vác lo toan trên vai rất nhiều người. Không phải một mình Thuần Việt đâu. Thuần Việt lo toan nhiều lắm. Cho nên số tiền Thuần Việt làm nó trang trải đi rất rộng, rộng lắm. Nóng quá. Các bạn chờ tôi một chút nhé. Cố gắng làm video để chia sẻ không hết tháng mất. Dự đoán từng tháng là phải dự đoán trước 10 ngày hoặc nửa tháng. Thuần Việt luôn luôn như vậy. Không bao giờ Thuần Việt đến tháng được với dự đoán. Dự đoán là phải trước mà. Cũng như dự báo thời tiết vậy. Thế thì thế này. Như vậy, cái thế thiên na địa võng và hạn thiên na địa võng khác nhau. Trong tháng 4, cái hạn thiên na địa võng thì nó chưa có. Tận tháng 10 mới có hạn cơ. Còn tháng 4 là thế thiên na địa võng. Khi nào các bạn thấy trên lá số hai cung thìn tuất mà có sao đà na đứng đó thì cuộc đời các bạn chắc chắn sẽ gặp hạn thiên na địa võng. Và khi nào có sao nưu đà na đứng vào cái cung hai cung thìn tuất, một hai cung, thì cái năm đó các bạn sẽ có hạn thiên na địa võng theo từng tháng nhé. Và bây giờ tôi xin nói về những ngành nghề cần lưu ý quan tâm tiếp này. Trong tháng 4 âm lịch, trong bộ sát phá thang, thất sát phá quân tham nang, đây là bộ võ cách. Nếu nằm trong tam hợp mệnh tài quan thì đa số những người mà có cái bộ sao này thường nằm trong ngành công an, quân đội, ngành hành chính chính trị, kiểm soát. Đó là những ngành liên quan tới các bộ sao võ cách này. Vì vậy, đây không phải lá số mệnh người mà lá số vận trình đất nước. Thì trong cái tháng 4 rơi vào cái bộ sát phá tham, nó cũng nhấn mạnh những ngành nghề cần phải lưu tâm. Đó là ngành công an, ngành quân đội, ngành trong chính trị, ngành du lịch, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, ngành tài chính. Đây là những ngành mà cần phải chú ý. Ngành bất động sản thì tôi nói rồi nghe, ngành đất đai ấy. Đây là những ngành cần chú ý tiên lượng hết sức cẩn thận trong cái tháng 4. Bởi sẽ có nhiều người để tiếp tục chịu ảnh hưởng tác động khi vi phạm pháp luật thì trong tháng 4 sẽ bị nôi ra, đưa ra xét xử. Như vậy thì ai mà chưa vi phạm pháp luật mà đang có ý định vi phạm pháp luật thì từ bỏ ngay nhá, từ bỏ ngay. Còn ai đã nỡ vi phạm pháp luật rồi thì cố gắng quay đầu làm bờ. Còn không thì khai báo tự thú đi. Tháng 4 âm lịch tiếp tục lưới trời bủa vây nhá. Lưới thưa thì bắt cá to. Đấy. Bắt được cá to thì cá nhỏ sẽ nằm trong bụng con cá to đó. Như vậy bắt được cá to đồng nghĩa bắt được cá nhỏ. Đừng tưởng rằng lưới trời thưa mà cá nhỏ thoát, nghe không thoát nổi. Những ngày xấu nhất của tháng 4. Những ngày xấu nhất của tháng 4. Hết sức chú ý. Những ai có lá số của mình thì lập ngay lá số cho mình. Nhìn vào tháng 4 và đếm thuận kim đồng hồ, đếm từ tháng 4, tính ngày mùng 1 ngay từ cung đó, đếm thuận kim đồng hồ đến hết tháng. Ngày nào mà nó trùng với ngày Thuần Việt đếm mà xấu cả trên lá số thì đừng có động chạm những việc quan trọng. Còn đây là đếm ngày xấu trên lá số vận trình đất nước, tổng diện cho những ai chưa có lá số tử vi trải nghiệm cùng Thuần Việt nhé. Tháng 4 âm lịch có những ngày xấu này. Ngày mùng 3, ngày mùng 7, mùng 9, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 27. Đó là những ngày âm lịch mà Thuần Việt nhìn nhận trên lá số tổng diện vận chuyển đất nước là chưa được đẹp. Thì đây là những ngày tính chung thôi, để khi các bạn kết hợp với lá số của các bạn mà trùng với những ngày này mà nó xấu thì nên tránh những công việc quan trọng. Đấy là điều cần nhắc cho các bạn nhé. Các bạn nghe không kịp thì có thể tạm dừng, nghe lại rồi lại nghe tiếp. Không biết Thuần Việt còn quên những gì muốn luận giải trong tháng 4 rất là dài. Nhưng do đúng là nóng thật, rất là nóng, mà Thuần Việt thì cũng rất là bận việc, đã muộn giờ rồi. Không biết nói thế nào để cho các bạn có thể hiểu được rằng thì công việc của Thuần Việt nó rất hạn hẹp thời gian. Thuần Việt thì không tham công tiếc việc đâu, nhưng công việc nó tự tìm tới với Thuần Việt, không trốn tránh thì được. Ai cũng mong muốn mình có một điều kiện cuộc sống tốt, vừa đủ thời gian nghỉ dưỡng, vừa có điều kiện kinh tế để tồn tại và sinh sống. Cái mà Thuần Việt đã có, tự hài lòng với mình là Thuần Việt biết kiếm ra tiền và tự no toan điều tiết được đồng tiền của mình. Tức là điều tiết được đồng tiền của mình. Thuần Việt không phải là người kiếm quá nhiều tiền, nhưng cũng đủ no sống cho mình, bản thân, gia đình và rất nhiều người khác. Và tự kiểm soát được nó, Thuần Việt muốn tăng kiếm tiền nhiều hơn nữa, tài lộc hơn nữa, Thuần Việt lại làm nhiều lên. Còn Thuần Việt muốn làm ít, kiếm đủ, vừa tiêu vừa chi thì Thuần Việt cũng tự phân bổ lại. Như vậy, những người mà phân bổ được cách kiếm tiền của mình, muốn tức là điều tiết được cách kiếm tiền của mình, tự mình kiểm soát nó, thì đó là hạnh phúc. Và Thuần Việt thấy hạnh phúc rồi. Nghe? Đó là điều mong muốn, ai cũng mong muốn cả thôi. Còn biết làm sao cho đủ được. Họ cứ mong muốn là giàu có nữa, giàu có mãi. Đúng không? Không, không ai giàu có được cả. Đứng cao đến mấy rồi cũng đứng thành thứ hai thôi. Bao giờ cũng bị xô ngã cả. Cho nên không biết bao nhiêu là vừa đâu. Khi nào các bạn cảm thấy đủ, tự điều tiết được đồng tiền cho mình, tự sinh hoạt đủ được, thì đấy mới là, đấy lúc là quý báu và hạnh phúc nhất đời. Tuần Việt cảm thấy đang hạnh phúc lắm. Có điều rằng thì công việc nó nhiều. Nó nhiều thôi. Thôi thì nói như vậy cũng dài rồi. Thì chỉ mong sao còn điều nào Thuần Việt chưa nhắc tới trong tháng 4 này nhỉ? Để nhìn một lúc vào lá số đó. Dạo này Thuần Việt cũng hay quên. Thực sự như vậy. E rằng thì cũng rất nhiều người hay quên đấy. Tự dưng nó hay quên lắm. Âu có lẽ là tuổi già rồi thì cũng không biết. Đặc biệt những người hay quên ấy thì nên nhớ này. Làm việc phải có lịch trình, thời khóa biểu. Đề ra cho cái lịch làm việc trong một ngày thì mình giảm bớt được hay quên. Nhưng Thuần Việt thì cũng khi mà ngồi vào mà làm video thế này thì không có cái lộ trình gì cả. Nhìn vào lá số và cứ nói với các bạn thôi. Đôi khi có những đoạn nói được, những đoạn lại quên mất, không biết là mình cần nói gì. À, một điều nữa đấy, giờ mới nhắc này. Lưu tang nhập về tháng 4. Mà cái sao lưu tang môn là cái sao Thuần Việt theo dõi để ý. Đây là cái sao mang lại những điều không vui, những điều buồn. Đấy. Thì với lưu tang nhập về cung điền trong tháng 4, thì hết sức chú ý những cái vấn đề mà nó thường xảy ra, tức là tăng gia đấy, lưu tang gọi là tăng gia đấy, trong gia đình, nơi ở. Thì âu rằng thì những nhà ai có những người bệnh ốm đau, có những sức khỏe chưa tốt mà tiên lượng xấu thì hãy quan tâm chú ý tới họ, để ý trong tháng 4 âm lịch nghe, khi lưu tang hội tụ về. Đấy, không nói điều này thì Thuần Việt sẽ quên cái lộ trình tổng diện. Nói về tổng diện, video phân tích về lộ trình tháng 4 tổng diện lại quên cái tổng diện thì chết. Đây là lá số vận trình đất nước. Tháng 4 rơi vào cung điện trạch. Mà điện trạch là đất đai. Đúng là nó non sông, là bỡ cõi. Vì vậy cho nên khi nó rơi vào cung điện trạch thì e rằng trong tháng 4 này, âm lịch này, các anh Trung Quốc, các anh Trung Cư, các anh phương Bắc ấy, e rằng anh ấy gây phiền toái rất lớn đấy nghe, ảnh hưởng khá nhiều, tác động rất nhiều, mà nó luôn là mang lại những điều không vui, biết làm sao được. Bởi chúng ta chịu tác động rất lớn từ cái anh chung cư này, cái hàng xóm. E rằng thì anh sẽ gây rất nhiều phiền nhiễu trong cái tháng tư này. Các bạn hỏi tôi rằng, thầy ơi, thế thì chiến tranh thầy dự đoán liệu có sử dụng đến các cái vấn đề vũ khí như hạt nhân, hay là chiến tranh lan rộng ra thế giới hay không? Tôi đâu phải chuyên gia về chính trị, về quân sự đâu. Chẳng qua qua cái sự dự đoán và kết hợp cái kiến thức tìm hiểu học hỏi, thì các bạn cứ nghĩ rằng chiến tranh nó khó có thể xảy ra. Không, thời đại văn minh và cái thời đại hiện nay, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào. Và với chiến tranh xảy ra thì vũ khí hạng nặng rồi bắt đầu vũ khí hủy diệt. Các bạn cứ bảo sử dụng vũ khí hạt nhân là khó có thể xảy ra. Không. Không. Không tiên lượng được đâu. Nó đứng ở ranh giới rất mong manh. Thuần Việt rất sợ và rất e ngại nó có thể xảy ra, và chiến tranh có thể lan rộng. Đây là điều đang lo lắng, và cũng không ai mong muốn điều này xảy ra cả. Nhưng chúng ta thì chỉ là những hạt cát trong cuộc sống này. Mọi quyết định thì phụ thuộc vào các lãnh đạo nguyên thủ quốc gia, mà tùy theo cái cảm hứng, tính cách của họ, lập trường của họ. Và xin các bạn thì cũng không cần quá lo lắng. Âu số phận chúng ta, khi mà xảy ra chiến tranh thì chiến tranh sẽ quyết định số phận của mình. Ba yếu tố thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh sẽ quyết định số phận của chúng ta. Vì vậy thôi, tuy rằng nó xảy ra ở xa, chưa tới gần chúng ta, nhưng mọi điều trong cái xã hội thời nay, trong cái hành tinh này, không gì là không thể. Không gì là không thể. Nó ở xa như thế thôi, mà nói về kinh tế, nó đánh thẳng vào túi tiền của mình rồi. Lạm phát tăng cao, giá cả neo thang, đồng tiền mất giá. Đấy, như vậy thì khi đồng tiền mất giá, nó xảy ra nạn về kinh tế. Mà có những gia đình xảy ra hạn về kinh tế, ví dụ phá sản, hoặc họa về công việc, kinh tế, thì cái liên quan tới kinh tế, tiền bạc, thì lại ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc hôn nhân gia đình. Nếu như không may một gia đình nào đó mà phá sản, thì cái hạnh phúc hôn nhân gia đình đó cẩn thận sẽ bị bên bờ đổ vỡ. Vậy là chiến tranh ở đâu ấy, nhưng mà cũng gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, về hạnh phúc hôn nhân gia đình, gây ảnh hưởng lớn về cái công việc. Đấy. Gây ảnh hưởng lớn về tố chất, tính cách con người, tác động rất nhiều. Con người trở nên khó tiên lượng hơn, khó đoán hơn. Hành động trở nên vội vàng, hồ đồ, hấp tấp hơn. Và đặc biệt trong năm nay sẽ là năm tính cách con người khó tiên lượng nhất, hung họa nhất, hồ đồ nhất, vội vàng nhất, nhẫn tâm nhất và tàn nhẫn nhất. Đặc biệt tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 7 và tháng 11 âm lịch, đây là những tháng nổi cộm về các cái tố chất con người này. Bản thân chúng ta cũng phải hết sức đừng quá tự tin vào mình. Giữa cái ranh giới mất và được nó chỉ trong một chân tơ kẻ tóc thôi. Video hôm nay, nếu như còn thiếu sót những gì Thuần Việt có thể quên chưa nói, mong các bạn thông cảm. Thuần Việt cố gắng chia sẻ cho các bạn chỉ được bằng đấy thời gian thôi. Bây giờ Thuần Việt lại tiếp tục trong công việc. Thực tế đã là 00:30, không gian cực kỳ tĩnh lặng. Đặc biệt còn mỗi cái tiếng điều hòa này, tiếng quạt quay này, gió thổi ra thôi, chẳng có khí lạnh thế nào cả. E rằng Thuần Việt phải trích suốt một chút số tiền của mình để thay nó hoặc sửa nó. Chúc các bạn thành công vượt qua cái vận hạn trong tháng tư âm lịch. Còn Thuần Việt sẽ thành công trong cái vấn đề xử lý cái điều hòa này. Nóng quá.